Kính chào các bạn anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Hôm nay thầy xin nói về cái đề tài là xoay quanh cái quan niệm phát Bồ Đề Tâm và cái bản chất để mà làm sao phát triển cái Bồ Đề Tâm đó. Đầu tiên cả thưa các bác là hồi thầy còn trẻ mười mấy tuổi đó thì là đã nghe nói tới cái ý nghĩa của Bồ Đề Tâm và có lẽ là một cái cuốn ảnh hưởng nhất trong đời của thầy thời mà trẻ đó là cuốn Phát Bồ Đề Tâm Văn của Ngài Thật Hiền. Thì thời đó chắc nếu các bác mà có nghiên cứu Phật Pháp đó thì là các bạn thấy là cái bản văn tên là Phát Bồ Đề Tâm Văn đó, gọi là Văn Phát Bồ Đề Tâm đó, là một cái bản văn mà rất là thịnh hành, rất nổi tiếng. Thì cái người dịch là Hòa Thượng Trí Quang. Thì Ngài dịch ra và Ngài cũng chú giải những cái phụ lục chú giải của Ngài rất là lý thú. Tại vì Ngài không phải là chỉ có dịch ra cái nghĩa đen thôi. Nhưng mà Ngài chú giải và nhất là Ngài đem vào những cái tài liệu lịch sử thử là cái người nào là cái người mà viết về cái bản văn này. Đó là một nhà sư tên là Thật Hiền, hoặc là cái hiệu là Tịnh Am đó. Thì Ngài Trí Quang nghiên cứu và viết lại cái lịch sử của, hay là lược sử của cái vị tăng này rất là hay. Hoặc là những cái ý nghĩa của bên lề, thế nào là cái tâm Bồ Đề, thế nào là cái ý nghĩa của cái chân chính của chữ Bồ Đề là giác ngộ, hay là dịch là đạo, hay là chữ giác. Thế đó là những cái mà Hòa Thượng Trí Quang làm rất là sáng tỏ. Và vì vậy cho nên cái thời trẻ đó thì thầy rất thích đọc cái bản văn Phát Bồ Đề Tâm Văn này. Khi mà xuất gia rồi thì Hòa Thượng Tuyên Hóa có dạy là thầy là mình phải học thuộc lòng cái bản Phát Bồ Đề Tâm Văn này. Tại vì nó là cái căn bản nhất của cái người xuất gia tu hành. Cho nên cái thời đó thưa các bạn là thầy cũng học thuộc. Và khi học thuộc rồi thì mình ngồi xuống là mình mới lấy viết ra là mình viết. Cái đoạn văn là chia làm mấy phần, nó như thế nào. Rồi xong rồi nhiều khi là cũng phải lên trên cái giảng đài của Hòa Thượng. Khi Hòa Thượng dạy đó, rồi cũng nói lại, nhắc lại cái Bồ Đề Tâm Văn này như thế nào, hoặc là đọc cho Hòa Thượng nghe. Thì trong cái quá trình như vậy thì từ từ nó thấm nhuần cái quan niệm về Bồ Đề Tâm. Và lúc đó thì là nếu mà tóm lại thì Bồ Đề Tâm này nằm có hai chữ thôi là thường cầu hạ hóa. Thường cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh. Còn nghĩa là bên trên thì mình cầu để mà thành Phật, thành cái sự giác ngộ như Phật. Mình cầu cái sự giác ngộ đó. Bên dưới đó thì tức là mình hóa độ chúng sinh. Mình đi, mình làm cái việc là đi cứu giúp, đi giáo hóa, đi dạy lại cái đạo của mình học. Thì nó nghĩa nôm na là ngắn gọn chừng đó thôi. Là thường cầu hạ hóa. Nhưng mà nếu bạc mà phát triển sâu xa thì là bạc thấy là nó có nhiều cái chi tiết trong cái sự phát tâm. Làm sao mà phát tâm cho đúng đắn, làm sao phát tâm cho nó tròn đầy, làm sơ phát tâm cho nó viên mãn. Và vì vậy cho nên cái bản văn mà Phát Bồ Đề Tâm này là trở thành cái cột trụ của cái người tu. Nhưng mà khi mà từ từ nghiên cứu Kinh Hoa Nghiêm đó, vào cái tuổi 30 thì thầy nghiên cứu Kinh Hoa Nghiêm. Rồi ngày nào cũng đọc, ngày nào cũng tụng, rồi từ từ mà đi từ những cái phẩm mà nó giản dị nhất phía trước là cái phẩm nói về những cái bài thơ văn mà rất hay gọi là kệ tán. Thì đọc những cái bài kệ tán đó, bài kệ mà tán là khen ngợi chư Phật đó, thì nó nghe rất là thấm và nó hay lắm. Nhưng mà mình cũng nghĩ nôm na là Phật Bồ Đề Tâm là thường cầu hạ hóa thôi. Nhưng mà càng đọc Kinh Hoa Nghiêm về phía sau đó thì thầy càng phát giác ra rằng là cái bản chất của cái chữ Bồ Đề Tâm đó nó không còn như là cái bản văn của Ngài Thật Hiền nói nữa, mà nó phát triển hơn nữa. Và cái quan niệm cái Bồ Đề Tâm nó càng lúc đó nó càng ví diệu hơn, nó càng làm cho mình thấy đó, tại ra là cái quan niệm mà thường cầu hạ hóa chưa đủ này, tại vì nó chưa có làm cho mình thấy được, nắm được cái động năng của cái Bồ Đề Tâm là cái chỗ nào. Cho nên thầy mới khám phá rằng là rất nhiều nơi khi mà mình nói tới cái Bồ Đề Tâm đó thì mình nói đó là cái tâm giác ngộ tuyệt đối rồi, tâm giác ngộ như Phật rồi, tâm giác ngộ gì đó v.v. Nhưng mà mình làm sao mình phát Bồ Đề Tâm đó thì mình cứ nói theo sách vở là mình phải có cái duyên này, duyên kia, duyên nọ. Nhưng mà nói tóm, nó gút lại đó thì cái Bồ Đề Tâm là cái gì đó? Và làm sao mình phát triển chỉ có trong một phút thôi đó? Làm sao mình nói lại cho người khác biết thế nào là Bồ Đề Tâm, mà làm sao mình phát triển Bồ Đề Tâm đó? Thì thầy khừng lại. Là bởi vì đó, có một lần đó, có một cái vị mà trên blog đó nói chuyện với thầy thì cái vị đã hỏi thầy, thầy nếu mà phát triển cái Bồ Đề Tâm đó mà thầy có thể nào trong một phút mà nói cho tôi nghe được không? Thì thầy mới đọc lại những cái lời mà thầy học trong kinh hay là như vậy. thì cái vị đã mỉm cười và nói không, nếu như vậy thì con vẫn chưa nắm được. Tại vì thầy chưa vào làm cho con, làm sao mà con nắm được cái gút, nắm được cái triết lý mà quan trọng nhất để mà phát triển bồ đề tâm mà thực tế mới được. Thì thầy nói như vậy thì thường cầu hà hóa. Thì cái vị này cũng chịu, vì vị này nói như vậy thì con cũng không thể nào đấy mà áp dụng hàng ngày được. Thế nào là thường cầu hà hóa, con đi làm việc hàng ngày, con lo cho vợ con, làm sao mà con có thể dùng cái chữ thường cầu hà hóa được. Tại vì cái chữ đó nó có vẻ triết lý và nó có vẻ xa xôi, làm sao mà con có thể dùng được hàng ngày thế kìa. Câu hỏi đó làm cho thầy suy nghĩ rất nhiều. Đó là vào cái tuổi 30, khi thầy nhập thất, thì vào cái tuổi 40 đó thì là các bạn thầy bị cái câu hỏi đó mà thầy suy nghĩ rất nhiều. Và cũng may là khi mà nhập thất thì thầy bắt đầu học tới cái phẩm thập địa, là cái phẩm khá sâu sắc của trong kinh Hoa Nghiêm, và bắt đầu nhìn vào trong cái chiều sâu của cái sự tu hành đó. Thì đột nhiên thầy mới khám phá ra, ô, tại ra là thật sự ra đó, cái bồ đề tâm là cái gì? Thì tại ra cái bồ đề tâm là một cái tâm thức mà mình gọi là giác ngộ. Nhưng mà tâm thức giác ngộ đó nghĩa là sao? Tại sao mà gọi là giác ngộ? Thì tại ra đó là cái tâm thức thức tỉnh. Nhưng thức tỉnh cái gì hả? Thầy mới khám phá ra rằng là tại ra nó là cái tâm đó mà nó có cái năng lượng là lúc nào cũng hướng vào ba cái chỗ. Và nếu mà hằng ngày đó mà bạn nhìn vào cái năng lượng đó thì bạn sẽ biết liền. Thứ nhất là cái năng lượng đó mà đẩy cái tâm thức mình hướng thượng. Hướng thượng là cái gì? Hướng thượng lúc nào mình cũng trồi lên cả, lúc nào mình cũng lên, cũng tới cái chỗ mà cao đẹp, tới cái chỗ thanh tịnh, tới cái chỗ mà mình gọi là Phật tánh, cái chỗ mà thành Phật, cái chỗ mà giác ngộ tối cao này. Tức là nó có cái xu hướng lúc nào mình cũng muốn tìm hiểu mà để mà cái tâm mình càng ngày càng tĩnh lặng hơn, càng ngày càng sáng hơn, sáng bên trong đó, càng ngày càng đẩy mình lên gọi là xu hướng hướng thượng. Cái thứ nhì đó là mình thấy rằng là cái bồ đề tâm nó còn có một cái năng lượng thứ nhì nữa, đó là cái năng lượng đó mà lúc nào nó cũng đẩy ra chiều ngang gọi là hướng thiện. Cái chiều hướng thiện là cái chiều mà mình càng sống thì mình càng muốn hài hòa với chồng, với vợ, với con cái, với mọi người xung quanh. Lúc nào mình cũng muốn cho nó đẹp hơn, và lúc nào mình cũng muốn biểu hiện cái tình thương của mình cho những người khác. Lúc nào mình cũng mở rộng cái tình thương này ra cả, và mình muốn làm cái gì đó mà nó lợi lạc cho những người xung quanh mình. Mình muốn đem lại cái hạnh phúc cho những người xung quanh mình, đem lại cái nụ cười cho những người xung quanh mình. Thì cái xu hướng này gọi là hướng thiện. Thì cái hướng thường đó, thì thường thường đó, nó có tính chất là mình phải thiền, phải nhắm mắt lại. Nhưng hướng thiền thì nó ngược lại là mình phải mở mắt ra, là mình phải làm sao mà mình hài hòa và mình biểu hiện được cái lòng từ bi hỷ xả với những người khác, mình phát triển cái tâm từ bi hỷ xả. Thì các bạn thấy là một cái là chiều đứng là hướng thường, mà chiều ngang là hướng thiện đấy. Thì cái hướng thiện, cái hướng thiện đó thì các bạn có thể vẽ những cái vòng tròn là lan tỏa ra. Những cái vòng tròn đó là có vợ chồng, cha mẹ, anh em, bà con, cô bác của mình đứng trong cái vòng tròn đó. Thì cái vòng tròn đó nó càng ngày càng mở rộng ra, tức là cái vòng ảnh hưởng càng ngày càng nhiều. Tại vì mình mà càng thương người ta bao nhiêu đó thì càng nhiều người là muốn gần nối kết với mình. Thì tại ra cái đường hướng thượng, đường đi lên thôi, nó có một cái đường thẳng lên, nhưng mà đường hướng thiện là một cái vòng, mà cái vòng đó là cái vòng ảnh hưởng, cái vòng mà nối kết mình với những cái người mà mình thương, nhiều khi mình phục vụ, nhiều khi những người mình có một cái quan hệ không phải là tình cảm, mà cái quan hệ đó là quan hệ của cái việc làm, quan hệ của chức nghiệp của mình. Nhưng mà từ từ các bạn thấy, ủa, tại ra là có một cái đường thẳng đứng chĩa lên và một cái vòng tròn ngang mà nó tỏa ra. Thì đó là cái chiều hướng thường và hướng thiện. Nhưng mà còn một cái chiều thứ ba nữa, một cái chiều đó nó ẩn tàng. Chiều thứ ba gọi là chiều hướng mị. Hướng mị là cái chiều gì? Là cái chiều mà mình có cái lòng hiểu kỳ, mình muốn hiểu biết được cái chân lý của những cái chuyện. Thì dụ như mình không biết tại sao mà cuốn sách mình đôi lên nó là rớt xuống đất. Tại ra là có cái trọng lực, có cái sức hút trên đất. Thì cái muốn hiểu biết như vậy đó là cái tâm mà mình gọi là bây giờ mình gọi là hướng mị. Hoặc là nhiều khi đó các bạn thấy đó, mình ra mình đứng ngoài mình hít một hơi thở, mình thấy wow, sao mà vũ trụ nó đẹp như thế. Mình lấy việc mình vẽ cái hình dạng của cái núi, của non, của rừng. Mình phát triển ra một cái đặc tánh mà mình bắt đầu diễn đạt cái đẹp mà mình thấy. Các bạn có thấy nhiều người đó, nhiều khi họ cắm hoa, các cô mà lên chùa đó họ cắm hoa mà rất là đẹp. Dùng một cái bình hoa, mình thấy vài ba cái hoa như vậy thôi, nhưng mà khi cô ta cắm vào cái bình, trời ơi, nó đẹp một cách vô cùng. Họ liên khích các bạn thấy, mình lên mình cũng dường trái cây này nọ, nhưng mà ủa, mình sao mình để tầm bảy tầm ba nó không đẹp gì cả, nhưng mà có nhiều họ lên họ sắp xếp trái cây rất là đẹp. Hướng mị. Nhưng mà hướng mị cũng phải chỉ như vậy thôi, mà nếu các bạn nhìn thì tại ra hướng mị đó là cái sự hiểu biết sâu sắc của những nhà bác học, khoa học, những cái người đó mà sống mà muốn đào sâu vào một cái chuyện gì đó, thì dụ như là bây giờ đó, nói một cái chuyện nhỏ thôi, chuyện nấu ăn. Nấu ăn nó cả một cái khoa nấu ăn là các bạn, chứ không phải là chỉ có mình nói là nấu bỏ đồ ăn vô không, không, nó có cả một cái khoa nấu như thế nào, cái mùi vị thế nào, nấu làm sao mà mình ăn mình trị được bệnh này trị được bệnh kia. Nhưng mà có những cái món ăn nấu ăn vào để mà mình cảm thấy cái mùi vị mà nó pha trộn mà cực ngon. Bây giờ hãy nói tới cái chuyện mà ngoài mình cục đá thôi, mình nhìn cục đá mình thấy nó chẳng có cái ý nghĩa gì cả. Ố, nhưng mà những nhà mà địa chất học thì họ nhìn cục đá đó, họ bắt đầu thấy được cái lịch sử của cái hình thành của cục đá đó, họ thấy được cái núi này núi kia nó đã bao nhiêu triệu năm rồi, và họ thấy được cái cuộc sống của cái thiên nhiên, nhìn vào cục đá, nhìn vào núi, nhìn vào đất thôi. Thì tại ra đó là cái khoa học về địa chất. Nhưng mà từ từ các bạn sẽ thấy rằng đó, nếu mà nhìn đó, tại sao mà con cái của mình đó, mà mình lớn lên là mình bắt nó đi học, là vì mình muốn nó phát triển cái chiều hướng Mỹ, là cái chiều mà hiểu biết. Ok, bắt đầu răng. Đầu răng là bắt đâu có thể nào mà tự nhiên mình chữa răng được đâu, mình phải đi tới cái người mà nha sĩ. Nhưng mà người nha sĩ đâu phải là tự nhiên là ông chữa được, ông phải đi học. Ông đi học để ông biết cái cấu trúc của cái răng như thế nào. Rồi xong rồi đó, cái bệnh mà cái răng này nó có nhiều bệnh lắm, nó có nhiều cái loại hư lắm, mà kẹt phải làm sao, nó có cái kỹ thuật làm sao mà chữa. Nhưng mà muốn như vậy đó, phải có người phát triển đó, cái đồ để mà mình gọi là cái máy mà chà răng, có cái máy để mà đục vào trong răng, có cái máy để mà mình phá tan đi và những cái chất men đó, hoa gì vân vân vân. Nó có rất nhiều cái máy móc. Ô thế thế là có người phải phát triển cái máy móc đó, và có phải người phải hiểu được sử dụng cái máy móc đó. Thì thế đó, từ từ các bạn thấy đấy, mình gửi con cái đi học là gửi con cái đi học cái chiều gọi là hướng Mỹ. Và trong cuộc sống của mình, tại sao mình hàng ngày các bạn đọc báo, hàng ngày bạn lên bạn coi tin tức này nó, là vì bạn muốn biết được cái chuyện đó nó xảy ra như thế nào. Thì thế đó là một phần của hướng Mỹ. Mình muốn biết, cái ý hướng muốn biết chính là cái ý hướng mà hướng Mỹ. Biết cái gì? Thì cái đối tượng đó, đó nó có vô số đối tượng. Thì những cái đối tượng đó đều gọi là mình hướng Mỹ. Cho nên mình có ba cái chiều. Chiều hướng thường, chiều hướng Mỹ và chiều hướng thiền. Thì lặp lại đó. Thì cái chiều hướng thiền là cái chiều đó mà mình muốn làm tốt. Mình muốn phát triển cái tình thương của mình với những người xung quanh. Đó là chiều hướng thiện. Mình muốn phục vụ người ta. Cái chiều mà hướng thường là cái chiều dọc đứng thẳng lên đó, là cái mũi tên mà nó chạy thẳng lên đó, là cái chiều mà mình gọi là cái đạo trời, cái đạo Phật, cái đạo giác ngộ, là mình muốn thiền định, mình muốn làm sao mà cho cái tâm nó tĩnh lặng, đừng có chạy lăng xăng quá, và mình thấy sáng, mình thấy con người của mình mỗi ngày mình mở cửa ra là mình thấy một cái sự thông thoáng của cái tâm thức. Cái đó là cái chiều hướng thường đó các bạn, lúc nào cũng thông thoáng, lúc nào cũng trồi lên, vượt lên, và mình phải tới được cái chỗ mà cái trí huệ mà cao nhất. Nhưng mà cái chiều thứ ba là cái chiều mà ít nói nhưng mà mình đã làm rồi. Đó là cái chiều hướng Mỹ. Đó là cái chiều mà cái trí thức của sự hiểu biết. Thì thưa các bạn, tại ra ba cái chiều đó không phải gì mới lạ cả. Nó nằm ngay trong cái cuốn gọi là Phát Khởi Cái Lòng Tin Vào Đại Thừa, gọi là Đại Thừa Khởi Tin Luận. Nhưng mà ba cái chiều đó, đó họ không có nói theo cái kiểu của thầy là hướng thường, hướng thiền, hướng Mỹ. Họ nói là phát triển cái chân tâm bằng cách là phát triển cái trực tâm, thâm tâm và đại bi tâm. Thì đại bi tâm là cái chiều hướng thiện, mà thâm tâm là cái chiều mà hướng Mỹ, và trực tâm đó tức là cái chiều hướng thượng. Bây giờ mình dùng một danh từ khác thôi. Và do đó khi mà bạn bắt đầu thấy được đó, như vậy thì người ta hỏi thêm phát Bồ Đề Tâm là cái gì, thì tệ ra phát cái xu hướng, khởi dậy cái xu hướng đó mà không ngừng. Cái chữ không ngừng này quan trọng lắm, vì không ngừng nữa, nếu mình ngừng lại thì là cái Bồ Đề Tâm này nó chết liền. Cái xu hướng không ngừng nữa, phát triển cái chiều dọc hướng thường, cái chiều ngang hướng thiện, và cái chiều xoắn hướng Mỹ. Xoắn, nó xoắn là bởi vì nó kết hợp cái chiều dọc và cái chiều ngang. Những cái sự hiểu biết của mình gọi là trí tuệ phương tiện. Cái trí tuệ phương tiện làm cho mình kết hợp được cái chiều mà ngang và chiều dọc. Thì bây giờ đó, nói như thế rồi là cái triết lý nó kể cái bản vài ba câu chuyện cho bạn nghe. Còn anh chàng đó, anh ta là thuộc vào cái dạng đó mà chỉ cần 39 tuổi thôi, nhưng mà cái công ty anh ta đã rất là thành công trên cái thế giới này. Tại vì anh đã trở thành tỷ phú rồi, và đã có không biết bao nhiêu cái người đó đi vào trong cái được anh này nè giúp đỡ. Công ty anh này làm cái gì? Công ty này là để online đó, để mà mở ra một cái công ty đó mà đi giúp tất cả những cái cái công ty khác, và ai mà muốn mà lên mà phát triển công nghiệp của họ bằng online thôi đó, thì anh này anh sẽ dùng cái online được cái này để mà phát triển, và mình gọi là marketing để mà mình đi bán những cái sản phẩm của mình. Thì cái sản phẩm mình nhiều khi là sản phẩm trí tuệ chứ không phải sản phẩm vật chất gì cả, nhưng mà nhờ như vậy thì anh rất là giàu, và đây là cái thời đại mà của online mà các bác, cho nên anh thành công vô cùng. Thì khi mà thầy hỏi anh ta thì anh ta nói rằng là ô vợ của tôi rất là dễ thương, con mới đẻ ra mấy mấy tháng và anh ta sống rất là hài hòa và sống chỉ muốn làm sao đó bây giờ đó, mà càng lúc đó thì cái tâm nào càng mở ra, càng muốn đi giúp người này giúp người kia hơn nữa. Thì thầy hỏi là anh có cần cái nhu cầu mà để mà giác ngộ này nọ không, thì anh nói không, thì là tôi không có một cái mong ước gì, chỉ một cái sự tự nhiên thôi, là nếu mà nó tới thì nó tới, mình không tới thôi. Tôi không phải là như là cái kiểu mà bên Việt Nam mình nói là thường câu hạ hóa đó, không phải như vậy. Nhưng mà khi mình nhìn lại đây các bạn biết không, thì là thầy mới thấy rằng anh này đó, cái chiều mà chiều xoắn đó nó rất là mạnh, tại vì anh đã tìm ra được những cái phương thức đó để mà phát triển cái công nghệ của anh. Nhưng mà cái chiều hướng thiền hay lắm, tại vì thay vì là mình giúp một người bằng cái lòng từ bi xả, thì anh giúp rất nhiều người bằng cách là giúp cho họ set up, tức là định đặt ra một cái hệ thống thương mại của họ, cả cái hệ thống luôn, cả một cái hệ thống luôn. Và những người nào mà học, mình gọi là học online đó, mình gọi là distance learning đó, thì anh này anh sẽ giúp cho họ set up làm một cả một cái hệ thống giáo dục để mà cái công ty đó có thể dạy người ta online được. Thì các bạn thấy nó quá hay luôn, là cái chiều hướng thiền nó mở rộng ra, và anh này săn sóc vợ gia đình rất là đàng hoàng. Thì như thế các bạn thấy đó, là rõ ràng cái chiều hướng thiền và chiều hướng mỹ đó rất là mạnh. Về cái chiều hướng thường đó, thì anh nói ồ dạ, tôi cũng có thử cái phái thiền này, zazen tập ngồi thiền này, transcendental meditation tập ngồi thiền kia hay nọ, nhưng mà cũng không có một cái gì mà thấy có cái gì mà sâu sắc cả, nhưng mà tôi có tập cho biết vậy đó. Thì cái chiều hướng thường là chưa có hiện ra, nhưng mà rõ ràng là anh ta đã phát triển cái tâm Bồ Đề, nhưng mà ở trong một cái khía cạnh là khác thôi các bạn. Mà đó là cái điểm mà thầy muốn xoắn vào. Tại vì trong cái bản văn mà phát Bồ Đề Tâm đó, nó làm cho mình cảm thấy rằng chỉ những cái người nào xuất gia rồi đó thì mình gọi là phát Bồ Đề Tâm. Còn những cái người bình thường tại gia đó, thì dường như là cái chuyện phát Bồ Đề Tâm này dường như nó không được chú trọng và không được hiểu rõ ràng lắm. Và đôi khi đấy, khi một người nào mà xuất gia đó, thì mình gọi người đó là ồ, anh này anh phát Bồ Đề Tâm rồi, ồ, chị này chị phát Bồ Đề Tâm, chị xuất gia rồi. Nó làm cho cái sự hiểu biết về cái Bồ Đề Tâm nó bị phiến diện đi, nó bị giới hạn lại. Tại vì mình nghĩ là phát Bồ Đề Tâm có nghĩa rằng là mình phải thành Phật và mình độ chúng sinh. Chứ mình không thấy cái quá trình của phát Bồ Đề Tâm đó, là mở ra ba cái năng lượng mà nó không ngừng phát triển. Cái năng lượng này khi nó nổ tung ra một cái rồi đó, là con người mình chỉ không ngừng hưởng thường, không ngừng hưởng thiện và không ngừng học hỏi thêm nhiều cái trí tuệ phương tiện lên, là mình gọi là hướng mỹ cả. Mà mình không nghĩ cái Bồ Đề Tâm theo cái kiểu đó, mà mình nghĩ Bồ Đề Tâm là chỉ là tu hành thôi, là ngồi tu xuất gia hay là gì đó. Thì cái sự hiểu biết đó nó hạn chế trong cái mô hình gọi là xuất thế. Cho nên cái ngài thực hiện đó là một cái vị tăng thời đó, thì ngài việc chủ yếu là ngài việc cho cái tăng chúng, và ngài việc trong cái hình thức đó là làm sao đó để cho mình trở nên một cái vị tăng tốt hơn. Khi mình đi xuất gia thì mình trở thành tăng tốt hơn, hay là nếu mà phát Bồ Đề Tâm thì phải xu hướng vào cái chuyện mà thiền, cái chuyện mà ngồi thiền giác ngộ, chứ không phải là cái chuyện mà có tính chất phổ biến hơn. Dù là ngài nói là phát cái tâm rộng rãi đó, to lớn, cứu độ vô số vô biên chúng sinh đó, nhưng mà không nói ra là cái phương thức cứu độ đó là cái gì, là cái chuyện gì xảy ra khi mình nói là mình đi cứu độ. Nhưng mà đến khi Kinh Hoa Nghiêm, thì Kinh Hoa Nghiêm nói ồ, nếu mà nói về cái mặt cứu độ đó thì là nhiều khi người ta không phải xuất gia. Trong 53 vị thiền trí thức của Ngài Thiền Tài Đồng Tử đi học, 53 vị thiền trí thức đó các bạn, những người mà gọi là hiểu biết, những cái vị mà thầy đó, thì chỉ có mấy vị đâu là thầy thôi à, mấy vị đâu là vị xuất gia thôi. Những vị sau đó là những vị không phải là xuất gia, mà họ ở tất cả mọi tầng lớp xã hội, và có những vị còn vô hình, vô tưởng nữa, có những vị làm quốc vương, có những vị ở trong cái chỗ mà không mấy thanh tịnh lắm, nhà điểm. Thế nó có những cái chuyện là mình cảm thấy rằng là cái Bồ Đề Tâm nó phải bao trùm được tất cả các ngành nghề, và nó có đủ tất cả mọi chuyện, chứ không thể nào đấy là Nó chỉ có một cái chuyện duy nhất là mình thường cầu Phật đạo, là nghĩa là mình tu giống như là mình ngồi thiền, mình mặc áo cà sa mà tu thành Phật. Không, không phải các bạn. Cái Bồ Đề Tâm nó phải bao trùm tất cả ngoài cái phạm trù của cuộc sống. Và nó bao trùm tất cả mọi người. Và mình phải thấy được cái đồng năng của Bồ Đề Tâm là cái gì. Thì theo như cái sự hiểu biết và nghiên cứu của thầy về cái Bồ Đề Tâm trong cái bản văn đó, gọi là Phạt Bồ Đề Tâm văn đó, thì nó không nói được, cái bản văn này nó không nói được cái sự phát triển cái Bồ Đề Tâm trong cái mức độ mà toàn diện, tức là nó không thể nói rõ được cái cảnh giới của Kinh Hoa Nghiêm, nói một cách khác là như thế. Và nếu mà trong cái thời đại bây giờ đó, thì mình có thể gọi ghém cái triết lý mà phát triển Bồ Đề Tâm đó chính là phát triển ba cái xu hướng trong tâm của mình: xu hướng hướng thượng, hướng thiện và hướng mỹ. Nói như thế thì các bạn thấy trong một phút thôi là mình có thể giải thích cho bất kỳ một người nào nghe được thế nào là Bồ Đề Tâm, thế nào là Bồ Đề Tâm, thế nào là Phát Bồ Đề Tâm. Là phát triển đó, cái sức mạnh, cái xu hướng trong lòng của mình lúc nào cũng hướng thượng, lúc nào hướng thiện, lúc nào hướng mỹ. Hướng thượng là gì? Lúc nào đó mình cũng, cái tâm của mình cũng trồi lên, mình không bị đè xuống, mình lúc nào mình cũng vươn lên, vươn lên, vươn lên. Đó, đó là cái điều hướng thượng. Thế nào là hướng thiện? Lúc nào mình cũng đem cái lòng từ bi hỷ xả của mình lan ra. Hướng thiện mà làm tốt. Làm tốt là phải có tình thương, làm tốt phải có cái sự tha thứ, làm tốt phải có sự cảm thông. Hướng thiện. Và thế nào là hướng mỹ? Hướng mỹ là mình không ngừng tìm hiểu, không những là cái ngành nghề của mình làm cái ngành gì đó, cái ngành đó phải làm cho giỏi, cái nghề gì đó là nghề mình hiểu cho sâu. Đọc sách thì đọc sách cho nhiều, hiểu biết cái thông thái. Và mình thấy tất cả mọi chuyện trong nhiều cái khía cạnh để làm sao đó mình lúc nào cũng cảm thấy được là mình không ngừng tiến hóa, không ngừng phát triển. Và cái chữ tiến hóa đó là tiến hóa tâm linh các bạn, chứ không phải là tiến hóa của thể xác. Tiến hóa tâm linh là nghĩa lúc nào mình cũng cảm thấy rằng đó, là mỗi ngày đó là mình mỗi lột xác. Mình không thể mỗi ngày như mọi ngày được các bạn. Mà mình thấy mỗi ngày mình sẽ phải lột xác, mỗi ngày mình phải đổi mới, mỗi ngày mình phải vươn lên, và mỗi ngày mình phải mở rộng ra, và mỗi ngày mình phải sâu sắc hiểu biết thêm. Thì đó là cái Bồ Đề Tâm. Nói như vậy thì các bạn thấy chỉ trong một phút thì là mình có thể giải thích cho bất kỳ người nào nghe được cái Bồ Đề Tâm. Mà như vậy đó, thì nếu mà mình hiểu như vậy thì đúng là mình hiểu được cái Kinh Hoa Nghiêm, cái nutshell, tức là cái mà cái tinh hoa của Kinh Hoa Nghiêm, và mình mới biết được làm sao mình tu. Thì nếu mà các bạn hiểu mà như vậy thì các bạn sẽ có một cái điều rất là đặc biệt ở trong cái cuộc sống của mình. Thì hàng ngày bạc dậy đó, bạc uống trà, uống cà phê, đi làm việc. Thì khi đi làm việc của mình thì rõ ràng là mình đang phát triển cái chiều mà hướng mỹ, tại vì cái hướng mỹ là cái chiều làm cho mình rõ ràng hơn, biết nhiều hơn, làm được cái việc làm đó nó tốt hơn. Thì khi mà đó là cái chiều hướng mỹ, nhưng mà khi mình vô mình gặp những cái người đồng nghiệp, bạn bè đó, thì mình không muốn là mình đạp lên người ta, mình không có làm những cái chuyện mà tổn hại người ta, mình không đi tổ người ta về cấp trên, mình không đi phá người ta, làm cho người ta hư, người ta không thể thành công. Không, mình tới mình giúp, mình proactive, mình tới mình giúp cho người ta được thành công, và mình bày tỏ cái tình bạn của mình với người đó. Thì đó là chiều hướng thiện các bạn. Nên đây, khi mà đi làm là có chiều hướng thiện và hướng mỹ rồi. Nhưng mà cái chiều hướng thường là chỗ nào? Sau khi đi làm về các bạn thấy nhiều khi mình về nhà mình tắm một cái, thì lúc mình tắm một cái đó thì bạn thấy đó đó, mình lặng yên lại, mình sung sướng vô cùng với cái thân xác mà nó hết bụi. Và trong một giây phút mà nhỏ như vậy thôi đó, nhiều khi mình cảm thấy cái tâm hồn của mình nó cởi mở. Mình không còn bị kẹt trong cái office, trong việc làm, trong người này người kia nữa. Ấy, cái đó là chiều hướng thượng, mình biết sao. Hoặc là xong rồi đó, mình về nhà đó, mình đi cắt cỏ, mình đi tưới cây, nhưng mà trong lúc cắt cỏ tưới cây thì cái tâm của mình nó lặng xuống, nó im lặng. Mình đang cắt cỏ nữa chứ, mình bỏ cái máy đó, mình đứng, mình nhìn, mình ngửi cái mùi thơm của cỏ, mình nhìn tất cả mọi sự, rồi mình cảm thấy sao mà nó nhẹ nhàng trong lòng thế. Cái đó là chiều hướng thượng đó bác. Mình thấy được cái sự nhẹ nhàng trong lòng của mình, và mình cởi mở ra, và mình cảm thấy một cái không gian trong lòng là cởi ra, rộng ra. Đó nó bắt đầu cái chiều hướng thượng đó. Nếu bây giờ là bạn ngồi xuống, bạn ngồi tĩnh lặng, bạn đừng có động đậy thân xác gì cả, bạn làm cho cái tâm mình đó, chú ý vào hơi thở, hay là chú ý vào một cái chủ đề gì đó, đó là chiều hướng thượng đó. Nhưng mà có nhiều khi đó, cái chiều hướng thượng nó là không hiện ra như vậy. Mà nhiều khi đó, bạn đi vô trong nhà, sau khi bạn cắt cỏ vô trong nhà, bạn thấy con hai đứa con mình nó cãi lộn với nhau. Mà nó đứa nào bạn thấy, bạn đứng ngoài mình thấy đứa nào đó nó cũng có lý cả, nhưng mà nó không nên cãi như vậy. Bạn tới bạn vỗ vai hai đứa, hơi hai con đừng có cãi. Cái lý này cũng đúng mà cái lý kia cũng tốt, vì con nhìn từ hướng này con nhìn từ hướng kia là đều đúng cả. Nhưng mà nếu mà con nhìn từ hướng cao hơn nè, con nhìn từ hướng mà ba đang nhìn á hay là má đang nhìn á, thì con thấy mấy cái chuyện này nó không phải như vậy đâu. Thì thưa các bác, khi bác nói như vậy thì bác đang dạy hai người con của mình cái chiều hướng thượng. Mà cái chiều hướng thượng này là do mình xoắn trôn, mình có thể bao nạp được cái tư tưởng của bên đứa con này, mình xoắn qua mình bao nạp cái tư tưởng của đứa con bên kia và mình xoắn lên để mình tìm được một cái giải đáp mới. Thì thật sự ra trong cái cuộc sống của mình, ba cái chiều hướng, hướng thiện, hướng thượng, hướng mỹ lúc nào nó cũng có điều đó. Mình không chịu phát triển nó theo cái xu hướng đó mà mình gọi là không ngừng tiến hóa. Mình phát triển nó chút rồi mình ngừng lại, phát triển nó mình không phát triển thêm nữa. Thì dụ như là mình làm tốt, mình làm được chân đó rồi mình không làm tốt thêm nữa. Còn có người nói với thầy, thầy con chỉ giúp những cái người mà trong gia đình con như vậy là đủ rồi, con không muốn thêm, tại vì con thể thêm nó không có thực tài. Mình chỉ nên giúp những người gia đình là đủ rồi. Thì cái tấm là đương nhiên là bị ngắn lại rồi, chân lại rồi. Hoặc có nhiều người là thế này, con ngồi thiền, con mỗi ngày con tu làm sao mà con ngồi im tĩnh lặng là đủ rồi, con không cần muốn thêm gì cả. Ủa, cái đó tức là hướng thượng đó, ngồi tĩnh lặng là hướng thượng đó, nhưng mà mình chỉ tĩnh lặng rồi thôi mà không làm gì nữa à? Thì tại đó cái hướng thượng nó ngưng lại. Cho nên cái phát bồ đề tâm đó, cái chữ mà nó không ngừng phát triển đó, cái chữ đó là cái chữ quan trọng. Mà cái chữ đó nó thiếu vắng trong cái bài phát bồ đề tâm văn của ngài Thật Hiền hồi xưa. Tại vì phải không ngừng phát triển. Và cái đồng năng này nó phải làm sao đó mà đi từ đời này qua đời kia, giây phút này qua giây phút nọ, ngày này qua ngày nọ, nó không ngừng phát triển và không thể nào ngừng được. Cho nên đó là trong kinh Hoa Nghiêm đó, mà nói tới cái tinh thần đó ở trong cái hành nguyện của Đức Phổ Hiền, Phổ Hiền Bồ Tát nói thế này nè, là dù cho hư không giới tận, chúng sanh giới tận, chúng sanh phiền não tận, ngã nguyện nại tận. Nghĩa là dù cho cái hư không, tức là cái không gian nó bể tung bể nát ra, tại vì không gian nào cũng có lúc nó cũng không còn tồn tại được nữa các bác. Chẳng phải không gian lúc nào cũng tồn tại, không gian không tồn tại, cái chúng sinh người nào cũng chết hết trơn, không còn ai cả, mà cái phiền não của chúng sinh cũng không còn nữa đó, cái nghiệp của chúng sinh cũng không còn nữa, nghiệp không còn, phiền não không còn nữa đó. Thì lúc đó là cái nguyện tu hành của tôi mình ngừng lại. Nhưng mà cái hư không thì là chờ đến lúc nào mà nó ngừng, nó tan nát ra. Cái nghiệp của chúng sinh làm sao mà hết được, cái phiền não chúng sinh là nhiều vô số làm sao mà hết được các bác. Và cái con số chúng sinh đó là nó vô số vô biên. Các bác thấy là cái vũ trụ của mình là cái chúng sinh nó vô số, không phải là người thôi mà động vật, thực vật nó vô số, mấy cái quả này quả kia là vô số quả, thành ra làm sao mà nó hết được. Nhưng mà nếu mà nó không hết được thì cái tâm bồ đề này nó cũng tiếp tục nó phát triển, không bao giờ nó ngừng. Mà đó là cái tinh thần Hoa Nghiêm, tinh thần nó rất là quan trọng. Và nó cho biết rằng đó, nếu mà hiểu cái Bồ Đề Tâm thì chúng ta phải đọc kinh Hoa Nghiêm. Và kinh Hoa Nghiêm ấy, nó có những cái câu trả lời rất là độc đáo. Và bây giờ nếu mà tóm gọn lại, thế nào là phát triển Bồ Đề Tâm? Tức là phát triển đó ba cái xu hướng nội tại sẵn có của mình rồi. Xu hướng đó là mình không ngừng hướng thượng, không ngừng hướng thiện và không ngừng hướng mỹ. Các bạn thấy không? Mình chỉ cần 30 giây thôi là mình định nghĩa được cái sự phát triển Bồ Đề Tâm rồi. Và bây giờ nếu mà đi vào cái chi tiết và cái mà thực tập làm sao phát triển cái Bồ Đề Tâm đó, thì thầy xin dành một cái chương trình khác. Nhưng mà nói như thế là các bạn thấy rõ là cái sự hạn hẹp trong cái định nghĩa mà Bồ Đề Tâm hồi xưa. Và mình thấy là kinh Hoa Nghiêm đó, đã mở rộng quan niệm hạn hẹp đó thành một cái quan niệm nó rộng lớn hơn và thực tế hơn. Và bây giờ đó, chúng ta sống trong cái thời đại này đó, thì mình phải nhận định ra rằng là chúng ta có cái tiềm năng mà phát triển tâm bồ đề đó. Người nào có cái tiềm năng hướng thượng, hướng thiện và hướng mỹ cả. Có điều cái chữ không ngừng á, thì mình phải làm sao mà cố gắng nỗ lực mà làm. Chứ còn ba cái xu hướng đã có sẵn rồi. Bởi thế cho nên cái đạo Phật của chúng ta đó, trong một thời đại thế kỷ 21 này đó, cái hy vọng để mà con người ta tu hành nó rất là cao, là bởi vì đạo Phật mình không nói những cái gì đó mà nó xa vời, nó mê tín, những cái gì mà nó thuộc vào trong cái bộ phận gọi là văn hóa mà của từng khu, từng nhóm, từng người. Không, mình nói tới một cái đặc tính đại đồng mà người nào cũng có cả, đó là cái xu hướng phát triển mà mình gọi là hướng thượng, hướng thiện và hướng mỹ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Khai Tâm ngày hôm nay và chúc các bạn một ngày yên lành, cũng như là không ngừng tìm ra được những cái chuyện mà mình hướng thượng, hướng thiện và hướng mỹ trong ngày hôm nay.